Tình Đồ Cảnh Ngữ, Đại Sư Hành Sách, Thích Minh Thành dịch, Nhà xuất bản Phương Đông. Lời tựa: người đời ai cũng muốn tìm cầu hạnh phúc, nên chạy đuổi theo tiền của, sắc đẹp, danh vọng, quyền thế, ăn uống và ngủ nghỉ. Họ lầm tưởng rằng sẽ được vui sướng lâu dài, nhưng cuối cùng vẫn phải gánh chịu nhiều đau khổ. Người giàu đạo chán cõi ta bà xấu xa quế trực.
Ta bà vốn chỉ cõi chim phù đề mà chúng ta đang ở, đời sau trở thành từ ngữ chỉ thế giới tam thiên đại thiên do Phật Thích Ca giáo hóa, nên gọi chung thế giới có trăm ức núi tu di là ta bà.
Chí tâm niệm Phật, mong muốn vãng sinh, nhưng dù trải qua nhiều năm tháng thực hành vẫn không đạt được chỗ nhất tâm bất loạn. Nguyên do là tại đâu? Bởi vì vô minh mê lầm, cứ lầm cho mọi vật là thật, là bền lâu mãi mãi, nên bám chấp vào đó. Để rồi khi sự thật vô thường xảy ra thì đau khổ vô cùng. Thế nên đạo Phật lấy việc nhận rõ lẽ thật, giác ngộ, làm chánh nhân để giải thoát. Lẽ thật đó chính là sự biến đổi vay mượn ở ngay nơi bản thân mình, tâm mình và sự vật chung quanh mình. Vạn vật trên thế gian này, dù lớn hay nhỏ, dù có tướng hay không hình, từ thân tâm cho đến hoàn cảnh đều là tạm bợ, luôn biến đổi không dừng, được tồn tại duy trì bằng sự vay mượn liên tục, nên cuối cùng phải tan rã hoại diệt. Bằng trí sáng của mình mà chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, xét nét tận tường, chắc chắn ai cũng có thể thấy rõ điều này. Khi đã thấy rõ được sự quyển hóa tạm bợ ở nơi vạn vật rồi, thì tự nhiên chẳng còn cái gì đáng để cho chúng ta lưu luyến hay nắm giữ nữa. Lúc đó nơi lòng chỉ nhẹ nhàng, A Di Đà Phật rõ ràng sáng suốt, thân tâm an định, trí tuệ tỏa chiếu hết sạch mê lầm, thuần nhất một tâm không loạn động. Ngay hiện tại tự mình rõ biết đã được dự vào hàng thượng phẩm thượng sinh, đâu phải đợi đến lúc lâm chung. Người niệm Phật tuy thiết tha, nhưng trong lòng ai cũng còn dấy đầy tham sân. Hơn nữa, cõi trần bên ngoài là nhiều cạm bẫy ngũ dục bủa vây. Tình Đồ Cảnh Ngữ là những lời nhắc nhở hết sức chân thành, có giá trị thiết thực, chỉ rõ con đường để người tu không lạc lối. Chiêm nghiệm từng lời, từng câu của Ngài Hành Sách, chúng ta mới thấy được tấm lòng từ bi vô hạn của những người đi trước. Do cảm nhận được giá trị chân thật của chánh pháp, nên Đại Đức trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng các huynh đệ Pháp Đăng, Tâm Huệ và Phật tử Diệu Thiền đã tận tâm, tận lực hỗ trợ giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành quyển sách này. Chúng tôi tuy có tấm lòng nhiệt thành đối với những người cùng tu, nhưng sự hiểu biết còn nông cạn, trong khi phiên dịch sẽ không sao tránh khỏi những điều sai lầm sơ thất. Kính mong các bậc tôn đức và pháp hữu mười phương niệm tình chỉ giáo, thành kính tri ân vô lượng. Am Pháp Ấn, núi Linh Quy, ngày 3 tháng 5 năm 2007, Thích Minh Thành kính ghi. Đại Sư Hành Sách, tổ thứ 10 Liên Tông, 1628-1682. Đại Sư Hành Sách, người đời Thanh, quê ở Nghi Hưng, Giang Tô, họ Tưởng, tự là Tiệt Lư. Cha Ngài là Toàn Xương, tinh thông Nho, Phật. Ông là bạn thân với Đại Sư Hám Sơn. Sau khi Ngài Hám Sơn thị tịch được 3 năm, một đêm, Tưởng Toàn Xương nằm mộng, thấy Ngài Hám Sơn chống tích trường đi vào nhà mình. Vừa lúc ấy, sư chào đời. Nhân đó, Ngài lại được cha đặt cho ngoại hiệu là Mộng Hán. Đến khi khôn lớn, cha mẹ kế tiếp qua đời, Ngài cảm thấy cuộc đời vô thường, có ý niệm thoát tục. Năm 23 tuổi, sư xuất gia với Hòa Thượng Nhật An ở chùa Lý An, tu hành tinh tấn, 5 năm không đặt lưng xuống chiếu, nhờ đó được thấu suốt pháp yếu. Ở chùa Bảo Ân, sư được thiền sư Tức An khuyên tu tịnh độ, đồng thời là đến chỗ pháp sư Tiều Thạch ở tiền đường nghiên cứu về giáo quán của tông Thiên Thai, và cùng ngài Tiều Thạch đồng tu pháp Hoa Tam Muội.
Pháp Hoa Tam Muội. Tam Muội được lập ra từ bán hành bán tòa Tam Muội trong bốn loại Tam Muội do Tông Thiên Thai lập ra.
Năm thứ hai niên hiệu Khang Hy 1663, sư cất am ở nước Pháp Hoa bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp. Đến năm Khang Hy thứ 9 1670, sư trụ trì chùa Phổ Nhân ở Như Sơn, Phục Hưng Liên xã. Người học ở các nơi hưởng ứng rất đông. Ngày 9 tháng 7 năm thứ 21 niên hiệu Khang Hy 1682, sư thị tịch, thọ 55 tuổi. Sư có trước tác: 1. Kim Cang Kinh Sớ Ký Hội Biên 10 quyển. 2. Khuyến Pháp Chân Tính Văn. 3. Khởi Nhất Tâm Tinh Tấn Niệm Phật Thất Kỳ Nghi Thức. 4. Bảo Cảnh Tam Muội Bản Nghĩa. 5. Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Viên Thông Chương. Khuyên phát lòng tin chân thật. Người tu trước nay đều ưa thích niệm Phật Tam Muội.
Niệm Phật Tam Muội có hai loại. 1. Nhân hành niệm Phật Tam Muội có ba thứ là quán tướng hảo của Phật, quán thật tướng pháp thân và xưng danh niệm Phật. 2. Quả thành niệm Phật Tam Muội, ba loại nhân hành đã nói trên được thành tựu.
Từ tổ Huệ Diễn phát khởi ở Lô Sơn, mở đầu Liên Xã.
Liên Xã, hội đoàn Bạch Liên lấy sự niệm Phật làm tông chỉ tu hành, bắt nguồn từ việc lập hội niệm Phật của ngài Huệ Diễn đời Đông Tấn.
Sáu thời thực hành tịnh hạnh dần dần trở thành lề lối tốt đẹp từ nghìn xưa. Tuy nói công cao dễ tu tiến mà người tu thời mạt pháp ít được hiệu nghiệm, ấy bởi do tín nguyện không chuyên nên chưa thể dẫn đến hành lành để trở về cõi tịnh. Nay đã mời nhiều bạn lành cùng nhau tu tập nhân thanh tịnh, nếu không xét kỹ chỗ phát tâm đâu biết rõ đường lối thoát khổ. Chúng ta dự vào pháp hội này cần phải đầy đủ lòng tin chân thật. Nếu không có lòng tin chân thật, tuy ăn chay niệm Phật phóng sinh tu phước, chỉ là người lành ở thế gian, duy hưởng phước báo cõi trời người. Lúc hưởng phước vui thì tạo nghiệp, đã tạo nghiệp ắt phải rơi vào nẻo khổ. Dùng cái nhìn chân chính mà xét về điều này, chỉ hơn hạng Xiển Đề Chiên Đà La một bước.
Xiển Đề là người mất hết căn lành, không có lòng tin đối với Phật pháp, khó có điều kiện để giác ngộ. Chiên Đà La là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, chuyên làm những nghề lính ngục, buôn bán, mổ giết, săn bắn, câu cá, vân vân.
Lòng tin như thế đâu phải là chân thật. Nói lòng tin chân thật nghĩa là: thứ nhất phải tin tâm Phật và chúng sinh cả ba không khác biệt. Ta là Phật chưa thành, Đức Di Đà là Phật đã thành, tánh giác không hai. Ta tuy điên đảo mê lầm nhưng tánh giác chưa từng mất. Ta tuy nhiều kiếp luân chuyển nhưng tánh giác chưa từng đọc. Nên nói, đừng xem thường người chưa ngộ, một niệm soi lại liền đồng với bản đắc.
Bản đắc chỉ cho tâm sáng suốt thanh tịnh vốn sẵn có của tất cả chúng sinh.
Thứ hai phải tin, ta là Phật lý tánh, Phật danh tự, Đức Di Đà là Phật cứu cánh, tuy tánh không hai nhưng ngôi vị thì cách xa như trời với vực. Nếu không chuyên niệm Đức Phật ấy, cầu sinh về cõi tịnh, ắt phải theo nghiệp lưu chuyển, chịu khổ vô cùng. Đây gọi là pháp thân lưu chuyển trong năm đường.
Năm đường chỉ cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân và thiên.
Chẳng gọi là Phật mà gọi là chúng sinh. Thứ ba phải tin, ta dù nghiệp sau chướng nặng, sống lâu nơi cảnh khổ, vẫn là chúng sinh trong tâm Phật Di Đà. Phật Di Đà tuy muôn đức trang nghiêm, ở xa ngoài mười muôn ức cõi, cũng là Đức Phật trong tâm chúng ta. Đã là tâm tánh không hai, tự nhiên đạo cảm ứng qua lại. Sự thiết tha của ta ắt có thể cảm, lòng từ bi của Phật ắt có thể ứng. Như đã năm trăm hút sắc, việc này không thể nghi ngờ. Đây gọi là Phật nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con, con nếu nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con dù trải qua nhiều đời cũng chẳng xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, trong hiện tại, tương lai nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa. Đủ lòng tin chân thật như trên dù chút phước điểm lành như hạt bụi mễ long đều có thể hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Huống chi trì trai giữ giới, bố thí, phóng sinh, tụng kinh điển đại thừa, cúng dường tam bảo, tu các hạnh lành, lẽ nào không đủ làm tư lương tịnh độ sao? Chỉ e lòng tin không chân thật mới khiến đắm chìm nơi hữu lậu. Cho nên trong việc tu hành hiện nay không có bí quyết gì khác, chỉ trong 24 giờ củng cố thêm ba niềm tin chân thật này thì tất cả sự thực hành không phiền phải sửa đổi. Nếu muốn bỏ môn này để bàn luận công phu huyền diệu khác thì những bậc tông sư ở các nơi rất nhiều, đạo tràng ở khắp mọi nơi, hãy tìm đến thưa hỏi, chẳng cần phải dừng chân nơi liên xã này. Nếu quả thật tâm danh lợi đã hết hẳn, chí nguyện chung đồng, thời tiết nhân duyên hân hạnh cùng nhau thường hội tụ, sớm chiều niệm Phật, trọn ngày sáu thời trì danh, xưa nay như thế, nếp cũ vẫn còn chưa mất. Mới mong đời sau làm nhịp cầu thân cận, dẫn dắt nhau tu hành, kiếp này làm phương tiện giúp đỡ cùng chung tiến bước. Mong rằng chúng ta ai nấy đều cố gắng. Khuyên bảo một. Thời xưa Hòa Thượng Chân Hiếp nói rằng: Phật Phật trao tay, tổ tổ truyền nhau, chỉ một việc này, không còn việc khác. Đức Phật Thích Ca ở đời 79 năm, thuyết pháp hơn 300 hồi, truyền đối với giáo lý tịnh độ ân cần khen ngợi không ngừng. Đâu không phải cho đây là con đường thẳng tắc siêu phàm nhập thánh sao? Song pháp môn này thật dễ mà cũng thật khó. Phàm chấp trì danh hiệu, tu mọi phước lành, chí tâm hồi hướng liền được giảng sinh. Nếu được giảng sinh thì dứt ngang sáu nẻo, mau chóng ra khỏi ba cõi.
Sáu nẻo chỉ cho sáu đường thọ sinh tùy theo nghiệp lực của chúng sinh: một, địa ngục; hai, ngạ quỷ; ba, súc sinh; bốn, tu la; năm, người; sáu, trời. Ba cõi chỉ ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Tiến thẳng đến điều gì không thối chuyển, chẳng trải qua nhiều kiếp, há chẳng phải là giảng gì hay sao? Nếu như sự nghiệp ở cõi ta bà nơi nơi tràn buộc trong lòng, còn đối với việc niệm Phật, tâm không chuyên nhất, một nóng mười lạnh, khi gặp ngũ dục thì dính chặt như keo sơn, lúc gặp nghịch cảnh thì kết quán ôm hận. Như thế mà muốn lâm chung được Phật Di Đà tiếp dẫn, đương nhiên là không thể được. Vì thế nên nói rằng khó. Do đây mà xét, pháp môn tịnh độ là thuốc, lòng tham ái nơi ta bà là điều cấm kỵ. Chúng sinh mắc bệnh nghiệp, dạy bảo nên tin theo bậc y dương, nhưng vừa mới uống thuốc lại dùng những thứ cấm kỵ, như thế làm sao được hiệu nghiệm? Đến khi sắp mạng chung, nghiệp nào nặng thì theo đó đọa lạc, tình nhân yếu kém, khó thoát nỗi khổ luân hồi. Trở lại bảo rằng bậc y dương lừa dối người, Phật pháp không hiệu nghiệm, thật đáng buồn thay. Những người như thế rất là sai lầm điên đảo. Sao chẳng nhớ 18 bậc cao hiền ở liên xã Lô Sơn, cho đến 123 người đều lưu lại điềm lành giảng sinh, còn được ghi lại đầy đủ trong sử sách. Nhật Nguyệt xưa nay vẫn thế, non sông xưa nay vẫn thế, kia đã là bậc trường phu, ta lẽ nào chẳng phải? Nên biết sở dĩ chúng ta không được như người xưa, chỉ vì không buông bỏ nổi chỗ quý trọng mà thôi. Phàm là người đồng hồ với tôi, tăng tục, già trẻ, đều nên xét nghĩ sâu sắc về sự hiểm ác của ta bà, mà sớm mong cầu ra khỏi. Quanh quẩn trong sáu đường, tiêu dao nơi chính phẩm, việc lời và hài, cách xa nhau như trời với vực, nên tỉnh giác mạnh mẽ. Phải phát sinh lòng rất chán nản ta bà, ưa thích miền cực lạc, bỏ quế lấy tịnh, tinh tự lấy bỏ này, cùng không lấy bỏ vốn chẳng khác nhau. Đừng đuổi tìm hư danh, đừng chấp lấy cái thế không, đừng ham cao siêu quyền diệu mà bị chánh định trên đầu môi của thiền giả làm mê lầm rối loạn. Chớ mong cầu hiệu nghiệm nhanh chóng trong một sớm một chiều, vọng tưởng trong mong ngoài tâm có Phật đến đón rước, như vậy dễ dẫn đến các việc ma. Không luận lúc ở nhà hay khi vào liên xã, luôn luôn lấy việc niệm Phật làm chánh hành, dùng sự cố gắng tu các điều lành làm trợ hành. Lại đối với tập khí tham dục, sân hận, tận lực lao chùi, mài dũa, khiến cho chỗ nặng nề được trở nên nhẹ nhàng, chỗ chưa thuần thục dần dần thuần thục. Tình niềm tiếp nối, nguyện hành trợ nhau, tự nhiên hoàn toàn ổn thỏa. Trong các hành thì phóng sinh là điều lành cao nhất. Nên xét kỹ, chúng vốn đồng tánh biết với ta, dù thuộc loài khác mà còn phải cứu tế, huống là người đồng loại với ta. Họ vì kiếm sau nghiệp nặng, nên có người không bao lâu thì bị rơi vào đường ác, có người hiện tại chịu khổ nơi địa ngục. Nỗi khổ nơi địa ngục kia hơn cả sự đau đớn chém giết đốt thiêu nơi thế gian rất nhiều, gấp cả trăm ngàn lần. Sao lại có thể ở đây bỏ mặc ngoài tai không lo cứu vớt? Song phương pháp cứu vớt cũng chỉ ở ngày nay, nhất tâm niệm Phật để mau chóng về an dưỡng, sau đó nương bản nguyện vận dụng đại thần lực, hưng khởi lòng từ bình đẳng, mở rộng tâm mi đồng thể, phân thân chia hình ở các đường ác khắp cõi nước mười phương, tầm thân cứu khổ như Bồ Tát Quán Thế Âm, thề nguyện làm trống không địa ngục như Bồ Tát Địa Tạng Vương, nhổ sạch nhân khổ quả khổ của tất cả chúng sinh, cho tất cả họ niềm vui thế gian và xuất thế, thâu nhận tất cả muôn loài đồng hầu cận từ phụ Di Đà, đến nơi hoàn toàn an ổn, đầy đủ chí nguyện như thế mới là bậc trường phu. Nếu không đầy đủ chí nguyện như thế thì đến kỳ hội tụ ở đây dài đăng đẳng, dù có niệm Phật phóng sinh cũng chỉ là việc tụ hội tầm thường, lẽ nào lại nói không phước thì chẳng thu nhận. Đó là điều mà tôi mong mỏi đối với chư thượng thiền hữu, mong các vị xét nét thật kỹ càng. Khuyên bảo 2. Pháp môn Tịnh Độ tuy chư Phật chư Tổ cùng chung khen ngợi, nhưng bậc sĩ phu đương thời đối với giáo lý cả đời của Đức Phật chưa từng để mắt. Nếu chẳng phải trước kia đã có căn lành thì sao lại được nghe rồi tin tưởng sâu sắc? Nay nêu sơ lược một hai bộ kinh lớn và luận quan trọng để khái quát những kinh luận khác, giúp cho mọi người biết được sự thù thắng của pháp môn này, dễ sinh lòng tin tưởng ưa thích. Như một bộ kinh Hoa Nghiêm là giáo môn rộng lớn, vua trong các kinh, dí tợ dần nhật tỏa sáng giữa trời không, át cả ánh sáng của những vị tinh tú, như tu di sừng sững giữa biển cả, cao vượt mọi núi non.
Tu di vốn là ngọn núi trong thần thoại Ấn Độ, được Phật giáo sử dụng, cho rằng đây là ngọn núi cao đứng sừng sững ở chính giữa một tiểu thế giới. Lấy núi này làm trung tâm, có 8 lớp núi, 8 lớp biển bao bọc xung quanh, hình thành một thế giới, tu di thế giới.
Kinh ấy nói về thế giới thì không bảo là nhiều như số cát sông Hằng, mà gọi là cõi Phật nhiều như số cát bụi, không thể nói được. Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức trí huệ thông suốt, chỉ một cái nhìn mà xem khắp vô biên biển hương thủy, vô biên cõi nước, như trái cây đặt trong lòng bàn tay. Từ gần đến xa, tùy theo phương diện, nhất nhất chỉ bài danh hiệu tướng trạng. Thế giới Cực Lạc ở trong cõi Tỳ Lô Giá Na. Cõi ấy có 20 tầng, trên rộng dưới hẹp, hình dáng như ngôi tháp ngược. Ta Bà và Cực Lạc đồng ở tầng thứ 13. Trong tầng này có những thế giới nhiều như số cát bụi của 13 cõi Phật chung quanh. Thế giới Cực Lạc là một trong số đó. Những thế giới trong cõi Tỳ Lô Giá Na này cũng nhiều như tất cả số lúa thu hoạch trong 100 năm ở Thiệm Bộ Châu.
Thiệm Bộ Châu xưa gọi là Nam Diêm Phù Đề. Người dân ở đây dũng mãnh, nhớ dai, tạo các hạnh nghiệp, tu phạm hạnh, có Phật xuất thế.
Sau đó gom lại thành một ngọn cao. Thế giới Cực Lạc ở trong ấy cũng giống một hạt lúa, huống gì lại còn có vô biên thế giới ở ngoài cõi ấy, không thể nào luận bàn tính toán được. Kinh văn rộng lớn như thế mà chỗ kết thúc sau cùng lại lấy 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Chỉ khuyên xin về thế giới an dưỡng, chỉ nguyện gặp Phật A Di Đà. Những lời khẩn thiết khuyến khích phát tâm giảng bảo nhiều lần đều đầy đủ ở trong phẩm hạnh nguyện. Nơi đây không thuật lại dài dòng. Hơn nữa, sau khi Đức Phật diệt độ 600 năm, có đại sĩ Mã Minh, tổ thứ 12 ở Ấn Độ, ứng theo lời quyền ký của Đức Phật, trùng hưng chánh pháp, ngài y theo nghĩa lý của 110 vạn quyển kinh điển đại thừa, tạo thành một bộ luận tên là Khởi Tính, Luận này có thể khiến cho chúng sinh thời mạt pháp phát khởi lòng tin chân chánh về đại thừa, ví như trên gấm thêu hoa, lấy trăm hoa làm mật. Luận ấy lập ngôn và phân tích nghĩa lý tận cùng vi diệu, đã trình bày đầy đủ tất cả các pháp môn, nhiều thứ tam muội.
Tam muội, an trụ tâm vào một chỗ, một cảnh, tức chỉ cho trạng thái thiền định,
khiến mọi người tu tập đều được lòng tin chân chánh. Ngoài ra, Ngài còn chỉ bảo trong tất cả các pháp môn, mọi thứ tam muội đều khó tu, dễ lui sụp. Sau cùng mới dạy phương tiện thù thắng của chư Phật, nói rằng: lại nữa, các vị Bồ Tát mới học ở thế giới Ta Bà này, hoặc gặp những nỗi khổ nóng lạnh, gió mưa trái thời, đói kém, hoặc thấy chúng sinh bất thiện đáng sợ, bị ba độc ràng buộc, làm theo việc ác, Bồ Tát ở trong ấy sinh tâm sợ sệt, e không thể thành tựu lòng tin thanh tịnh. Các vị này phát sinh nghi ngờ, muốn thối lui, nên phát thệ nguyện nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật. Bồ Tát do sinh tâm quyết định, nên ở đây vừa mạng chung, liền được giảng sinh trong các cõi Phật, gặp Phật, Bồ Tát, lìa hẳn đường ác. Như trong kinh nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân chuyên niệm Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây, đem các căn lành hồi hướng nguyện giảng sinh, thì quyết định được giảng sinh. Thường thấy Đức Phật ấy, lòng tin tăng trưởng, mãi không còn thối chuyển, được vào chánh diệt. Thế nên biết, khi Phật còn tại thế thì có gian thù phổ hiện, sau khi Phật diệt độ thì có mã minh, long thọ. Chư đại sĩ như thế đều khuyên giảng sinh, lại tự mình nguyện giảng sinh, thân cận Phật A-di-đà. Những kinh khác như Bảo Tích, Đại Tập, trong các bộ kinh lớn đều tán dương khuyến khích, không dễ gì nêu ra hết. Song tịnh độ của chư Phật trong mười phương vô lượng mà kinh luận thường chỉ về Cực Lạc, tóm lược có ba ý. Một là vì Đức Phật ấy có nhân duyên với người ở cõi này, nên chẳng kể là sang hèn, ngu trí, già trẻ đều biết danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu có đau khổ, oan ức thì tự nhiên ai cũng liền niệm danh hiệu Ngài. Hai là vì tỷ kheo Pháp Tạng nguyện lực thù thắng.
Pháp danh của Đức Phật A-di-đà lúc Ngài chưa thành Phật,
nên thu nhiếp sự trang nghiêm của 21 ức cõi Phật thanh tịnh, tổng hợp thành một thế giới Cực Lạc trang nghiêm. Ngài phát 48 thệ nguyện rộng lớn, tiếp dẫn khắp cả chúng sinh niệm Phật trong mười phương sinh về cõi nước của Ngài. Bởi lẽ, quả đức của chư Phật tuy thật bình đẳng, mà nguyện lực trong khi tu nhân tự nhiên thâu nhận chúng sinh, trong chỗ không sai biệt mà có sai biệt. Ba là Phật A-di-đà, tức là Pháp giới tạng thân, thế giới Cực Lạc, tức là liên hoa tạng hải. Thế một đức Phật, tức là thế muôn Phật, giảng sinh một cõi, tức là giảng sinh vô lượng cõi. Niệm một đức Phật, tức là niệm tất cả Phật, thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Do Pháp thân không có hai, nên chúng sinh và Phật không hai. Người hay niệm và Phật được niệm cũng không có hai. Các kinh luận tuy khen ngợi rộng rãi, nhưng chúng sinh ở cõi này ban đầu không ai biết, chỉ có Ngài Huệ Diễn đời Tấn Phát Khởi ở Lô Sơn lập ra liên xã đầu tiên. Nhất thời các bậc hiền đức, nho sĩ nổi tiếng không hẹn mà tự đến như Lưu Duy Dân và Tông Lô đều tín phục thỉnh đạo, đạo này bèn hương thịnh. Sau đó từ đời Tổng tới nay, thiền học dần dần phát triển mạnh mẽ. Các sĩ đại phu có trí thức phần nhiều rất ngưỡng mộ tông môn, ưa chuộng cao siêu khác lạ. Nhưng khoảng hơn ngàn năm trở lại đây, người thật có thể thấy tánh chẳng qua chỉ có Dương Ức Thị Lan, Lý Tuần Úc Phụ Mã và Hứa Thức Lan Trung vài người mà thôi. Ngoài ra đều là những kẻ dạo chơi nơi cửa thiền. Do đó khiến cho pháp môn thù thắng không thể nghĩ bàn, bị xem là việc làm của hàng ngu phu ngu phụ. Khoảng thời gian này có năm ba vị tôn túc lần lượt noi theo người trước tiến hành giải bày, nhưng chưa hẳn tiếp độ nhiều hàng cao lưu và giáo hóa rộng khắp mọi căn cơ. Mãi đến cuối đời Minh mới xuất hiện đại sư Châu Bằng ở Dân Thê. Đại sư nơi bi nguyện đời trước thấm nhuần nho học, siêu xuất thế tục, chuyên hoàn truyền tịnh nghiệp. Các bậc danh hiền đương thời quy hướng tin tưởng rất nhiều, những người nghi ngờ chê bai phản đối vấn nạn cũng không ít. Đại sư dùng tài hùng biện tuyệt diệu, bách chiến bất khuất, nên nhờ đó trở thành niềm vui pháp hỷ. Do vậy tăng tục vui vẻ thính phục, dường như Tổ Huệ Diễn sống lại. Ngài Vĩnh Minh tái thế, pháp môn Tịnh Độ lại được rất hưng thịnh. Như thế, dừng lại pháp môn đã suy yếu hơn ngàn năm, công đức của ngài không phải vĩ đại lắm sao? Thằng ôi, nay đã qua rồi, con đường thời mạt pháp tối tăm, sự cấu nhiễm của chúng sinh trầm trọng trong đường hiểm ác mà mất ông thầy dẫn đường sáng suốt, thật đáng lo buồn thay. Tôi sinh muộn, chẳng được kề cận bên đại sư Châu Vàng, vì vậy tôi trân quý những lời dạy còn để lại của ngài còn hơn châu ngọc. Mỗi lần mở sách ra đọc, liền không thể cầm lòng, nước mắt đầm đìa, tâm ý phấn phát mạnh mẽ. Từ khi ở chùa Phổ Nhân này đến nay, thường được các bậc hiền đức hội tụ sáu thời hành đạo hợp với tâm nguyện của tôi. Song mỗi lần gặp một bạn cùng hội thì tôi không dám xem là người thế tục, trong lòng thầm nghĩ: trong cõi nước Hoa Sen đã có thêm một người bạn tốt. Xưa Đức Bổn Sư Thích Ca quyền khí cõi này có 67 ức Bồ Tát giảng sinh nước kia, người này ắt là một trong số đó. Tuy biết đường dài đăng đẳng nên người thối lui rất nhiều, nhưng đã phát tâm niệm Phật, tức là đi vào biển nguyện của Phật Di Đà rồi. Nhưng người ăn chút kim cương thì rốt cuộc vẫn không thể tiêu hóa được, dù siêng lười mau chậm không đồng, cuối cùng ắt sinh về cực lạc. Đã sinh về Tịnh Độ thì rốt cuộc được chứng quả, thì hiện tám tướng thành đạo, hóa độ khắp cả chúng sinh.
Tám tướng thành đạo: một, từ trời đâu xuất mà xuống; hai, vào thai; ba, sinh ra; bốn, xuất gia; năm, hàng phục ma quân; sáu, thành đạo; bảy, xoay chuyển bánh xe chánh pháp; tám, vào niết bàn.
Thế nên hiện nay những người vừa vào trong hội, tôi liền mong rằng quý vị đều là chư Phật tương lai. Đây là lời nói chân thành, nhưng không biết các bạn từ mong đợi thế nào. Nếu có thể mong đợi như thế thì các bạc lành hiện giờ đều là nhụy sen liền cành với tôi. Tôi xét thấy những người giàu có thành đạt lợi lộc hiện nay, hoặc tham thân sắc thô chẳng biết cội gốc đau khổ, hoặc tham đắm công danh nhỏ nhặt chẳng nhận rõ là hư uyển, hoặc lại ưa tăng thêm tài lợi, bàn tính kinh doanh, hiện tại bận rộn cả đời, tương lai theo nghiệp trôi nổi. Trong cõi Phật ấy, y báo chánh báo trang nghiêm vô lượng, việc vui thù thắng mà họ chẳng nghe chẳng biết. Từ khi sinh ra đến lúc chết chưa từng phát một niệm tâm hướng về, lại không bằng kẻ khốn cùng ngu tối mà phần nhiều có thể niệm Phật được. Những người tuy ngu tối này là từ nơi ngu tối đi vào chỗ sáng, tất chuyển sinh nơi tốt đẹp. Thế nên nay kính khuyên các bạn đều đã nêu danh vào liên xã thì đã là hoa ưu đàm trong nhà lửa.
Ưu đàm, thực vật ẩn hoa thuộc họ cây dâu, sống dưới chân núi Himalaya, cao nguyên Deccan và Sri Lanka.
Các vị nên đủ nguyện chân thật, phát tâm chán nản và ưa thích. Xem ba cõi như ngục tù, xem nhà cửa như xiềng xích, xem thinh sắc như thuốc độc, xem danh lợi như công cụm, xem sự cùng đường và thông thoát đã gặp trong mấy mươi năm in như giấc mộng hôm qua, xem cuộc sống trong ta bà như ở nơi quán trọ mà tin rằng qua đêm rồi sẽ bỏ đi, chỉ lấy việc về nhà làm cốt yếu, vừa lòng cũng được, không vừa lòng cũng được, đến được phút giây liền nhất tâm niệm Phật. Nếu được như thế mà không giảng sinh Tịnh Độ thì chư Phật đều trở thành những người nói dối. Mong rằng chúng ta cùng nhau cố gắng.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.
Khai thị hội niệm Phật 3 năm. Phàm muốn dự kỳ niệm Phật để cho công hành không uổng phí, nên phát ba thứ tâm làm phương tiện. Một, phát tâm quý tiết thời gian. Tuy ước định 3 năm nhưng thời gian không là mấy. Người xưa ví dụ như bệnh sốt rét liên tiếp nhiều ngày, phát ba phen nóng lạnh đến kỳ liền cáo chung. Trong thời gian này nếu không chuyên cần sách tấn thân tâm, tranh thủ từng giây từng phút thì sẽ cho rằng 3 năm này là lâu dài. Nếu cho là lâu dài thì buông trôi 5 tháng, mê hoặc tâm hồn dễ phát sinh chán nản, mệt mỏi, công phu tịnh nghiệp chẳng được thành tựu, như thế thật đáng tiếc. Huống chi mạng sống chỉ trong hơi thở, ai đảm bảo là 3 năm? Dù cho qua khỏi 3 năm, lẽ nào có thể giữ được lâu dài? Bảo rằng giống như tù nhân đi đến pháp trường, như loài dê đi đến lò sát sinh, mỗi bước cần kề cái chết, cần phải chuyên chú ngày đêm, quên hẳn nóng lạnh, một câu niệm Phật không khi nào dừng nghỉ. Được như vậy thì không cần Phật Di Đà tiếp dẫn về tịnh độ, nhưng quyết định sẽ được giảng sinh. Thế là người đồng hành với tôi, hãy cẩn thận, đừng trước tiên sao lượng. Nên xem 3 năm chỉ như 1 ngày, nhanh như chớp mắt thì mới được. 2. Phát tâm chuyên cầu ra khỏi. Trong hạnh trong 3 năm này, không chỉ chẳng mong cầu phước báo thế gian, mà cũng hoàn toàn chẳng mong cầu công đức trí tuệ, biện tài hiểu biết, lại chẳng mong cầu đời đời làm tăng, hoằng truyền hưng thịnh Phật Pháp, chỉ nguyện lâm chung được giảng sinh cõi đức cực lạc, thoát khỏi nỗi đau khổ trong sinh tử. Nguyện này cần phải hiện diện trong từng giây phút, như người bị lọt trong giếng khô ngàn thước, nhận được bí quyết của con trộn, nhìn chăm chú lên miệng giếng, một lòng muốn thoát ra. Người ấy cứ nhìn như thế mãi, miệng giếng chẳng lớn thêm, thân người ấy cũng chẳng nhỏ lại, mà tự nhiên bay ra khỏi. Niệm Phật cũng vậy, chuyên tâm nơi Phật, một lòng cầu giảng sinh, niệm đã chí thiết thì Phật thật ra chẳng đến, ta thật ra chẳng đi, mà tự nhiên được giảng sinh. Được một nguyện này thì thấy Phật nghe pháp, đoạn trừ mê hoặc chứng quả, không nhờ phương tiện, tự nhiên tâm được khai ngộ. 100.000 tam muội lập tức hiện tiền, số đại nguyện nhiều như di trần, chẳng thể nói được, đồng thời đầy đủ. Điều quý trọng ở đây là tin chắc. Ra sức thực hành, chỉ có một bề duyên nhất mới có được thành công. 3. Phát tâm hòa thuần giữ quy ước. Trong phòng tăng đã không nhiều chúng, cùng ở với nhau sớm tối, gọi là thiền tri thức đồng hành. Mỗi người nên phòng hộ thân và miệng, khiêm cung hòa thuận mài dũa lẫn nhau, làm khuôn mẫu cho nhau. Trong 3 năm này xem như bế quan cấm túc, nên lấy sơn môn làm ranh giới, không được đi ra ngoài. Dù họ hàng bạn bè có sự cố bệnh hoặc chết cũng không được phá lệ mà ra ngoài, mở lối cho người khác bắt chước theo, càng không được tự tiện lười biếng thiếu vắng trong thời khóa hàng ngày. Chỉ trừ lúc bệnh hoạn không thể ăn uống, nhưng hoặc ngồi hoặc nằm cũng phải thầm niệm Phật, bởi vì trong khi bệnh hoạn phải càng nên cấp thiết. Ngoài thời khóa hàng ngày, có dư thời giờ phải tự kiểm điểm, đừng buông bỏ thân tâm qua su, không được bàn nói phù phiếm, buông lung đùa giỡn, làm lầm lỡ chính mình lại gây trở ngại cho người khác, không được xem sách bên ngoài, ngâm dịnh thơ kệ, chẳng những hoang phí thời gian mà còn cô phụ đàn na tính thí. Trong tăng đường thay phiên nhau, một người làm giám trực 5 ngày đổi 1 lần, mang thẻ bài bàn giao. Có người không giữ quy ước, không đúng pháp thì thầy giám trực nên khuyên ngăn ngay. Người được khuyên ngăn lần đầu nghe theo thời tốt, nếu khuyên ngăn 3 lần mà không nghe thì bạch chúng xử phạt. Nếu thầy giám trực thuận theo tình che giấu, không can ngăn, chẳng nêu lên thì tùy theo việc mà lượng xét trách phạt. Nếu các thầy tự nghiêm tự trọng, ai nấy đều tinh tấn chẳng buông lung thì quy ước trở thành vô dụng, được vậy thì rất tốt. Hãy cố gắng lên, hãy cố gắng lên. Khai thị hội niệm Phật 7 ngày. 7 ngày trì danh, quý ở chỗ dứt tâm không loạn, không gián đoạn, không xen tạp. Không phải niệm mau, niệm nhiều là hay, chỉ cần không chậm, không gấp, thầm thầm trì danh, khiến cho câu Phật hiểu rõ ràng, rành rẽ nơi tâm. Khi đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, nên giữ câu hồng danh liên tục chẳng dứt, dường như hơi thở, đã không tán loạn, cũng chẳng hôn trầm. Trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần sự. Nếu là người học đạo chân chính, liền hay thể cứu xét, thể hội vạn pháp đều như, không có hai tướng, gọi là chúng sinh cùng Phật không hai, mình và người không hai, mình và người không hai, nên y báo chánh báo không hai. Nhơ và sạch không hai, khổ và vui không hai, ưa và chán không hai, lấy và bỏ không hai, bồ đề và phiền não không hai, sinh tử và niết bàn không hai. Các pháp đối đại ấy đều đồng một tướng, đều đồng một thể thanh tịnh, không cần miễn cưỡng an bày, chỉ nên tự cứu xét đúng lẽ thật, cứu xét đến chỗ cùng cực, bỗng nhiên kế hợp với bản tâm chính mình. Chừng đó mới biết, mặc áo ăn cơm đều là ta mùi, cười đùa giận mắng toàn là Phật sự. Khi ấy, nhất tâm hay loạn tâm rốt cuộc trở thành lời luận bàn vô ích. Ngày đêm 24 giờ tìm một mảy tướng khác cũng không thể được, tuy chỉ tâm sinh niệm mà cũng đồng giới buông miệng trách mắng, tuy tinh tấn tu trì mà cũng là sự khổ hạnh trong mộng. Thấu rõ như thế mới là người học đạo chân chánh, trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần lý. Nhất tâm về phần sự dường như khó mà dễ, nhất tâm về phần lý dường như dễ mà khó. Chỉ nhất tâm được phần sự thì quyết định chắc được giảng sinh. Nếu kiêm thêm phần lý nhất tâm, tất có thể lên ngôi thượng phẩm. Nhưng hai thứ nhất tâm đây đều là việc mà kẻ phàm phu có thể làm được, thể người có tâm đều có thể tu học được. Khuyên khắp các hàng đạo tục trong liên xã, nhất thiết đừng suy tôn cảnh thánh cao vời mà cam chịu làm kẻ thấp hèn. Mỗi người đều phải sách tấn thân tâm, gần thì trong 7 ngày, xa thì cả một đời. Nếu tin như thế, thường tu như thế cũng không chứng quả, cũng mạnh nhân xen. Ngày sau gửi chất liên kỳ, ắt không thuộc phẩm trung hạ. Nếu như sau 7 ngày rồi lại phó mặc, không cố gắng dụng công niệm Phật, thì phiền não vẫn y nguyên như cũ, khó mà điều phục, rốt ráo không thể đạt đến chỗ thuần thục, vô minh nghiệp tập sẽ dẫn dắt buộc ràng. Chỉ mong muốn lập công trong 7 ngày, mà trong 7 ngày chưa từng đến chỗ nhất tâm không loạn, thật đúng là ít thiện căn phước đức nhân duyên, làm sao hy vọng giảng sinh cực lạc, khiến cho lời chân thật từ kim khẩu của Đức Phật lại bị nghi ngờ là lừa dối. Đó là lỗi của ai? Chúng ta đều là những người trong 7 chúng thanh tịnh.
7 chúng gồm 5 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. 5 chúng xuất gia gồm tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni. 2 chúng tại gia gồm ưu bà tắc, ưu bà di.
Mong ai nấy đều tự xét nghĩ mà răng chừa và cố gắng. Chọn lựa pháp môn. Thế Tôn ở trong vô lượng pháp môn đặc biệt chỉ dạy phương tiện thù thắng kỳ lạ, đó là niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Song một pháp niệm Phật vẫn có nhiều môn, nói gọn không ngoài 4 loại. 1. Niệm thật tướng Phật, tức là lý tánh bản giác như kinh Đại Tập đã nói rõ. 2. Niệm pháp môn của Phật, tức là nhiều loại tám muội như các kinh Đại Thừa đã nói rõ. 3. Niệm tướng hảo của Phật, tức là thân tướng thắng và liệt như kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói rõ. 3 cách niệm Phật này tuy là thù thắng nhưng chẳng phải là phương tiện kỳ lạ, bởi vì cần phải thấu suốt sự lý, đạt sâu cảnh quán, ở hàng thượng trí còn có làm được, nơi kẻ độn căn thì tuyệt Phật. 4. Niệm danh hiệu Phật, tức là nhất tâm trì danh, như tiểu bản kinh Di Đà đã nói rõ. Chỉ một môn này nhờ nguyện lực thù thắng của Đức Phật, bất luận là có trí, không trí, căn cơ thường trung hạ, chỉ chấp trì danh hiệu nhất tâm không loạn trong 7 ngày, thậm chí 1 ngày, tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, liền được Phật A-di-đà và thánh chúng tiếp dẫn và được tất cả chư Phật trong 10 phương hộ niệm. Đức Phật ấy vốn có thệ nguyện, nếu có chúng sinh muốn sinh về cõi nước tôi, hết lòng tin tưởng mến thích, chí tâm xưng niệm cho đến 10 niệm. Nếu không được giảng sinh, tôi nguyện không thành chánh giác. Đó là phương tiện kỳ lạ chẳng thể nghĩ bằng, chỉ vì kỳ lạ cho nên thù thắng. Tịnh độ cũng có 4 loại. 1. Cõi thường tịnh quan, nơi cư trú của bậc thánh nhân đạt đến quả vị cùng tột, đoạn trừ hết vô minh hoặc mới được sinh về đây.
Vô minh hoặc, cội gốc mê lầm che lấp thể tánh chân thật, là căn bản của tất cả phiền não. Vô minh hoặc này chỉ có hàng Bồ Tát mới biết rõ và đoạn hết, nên gọi là biệt hoặc.
2. Cõi thật báo vô chướng ngại, nơi cư trú của hàng Bồ Tát địa trụ biệt giáo viên giáo trở lên, đoạn trừ trần sa hoặc mới được sinh về đây.
Trần sa hoặc, lấy bụi cát để ví dụ cho sự mê lầm trong tâm của phàm phu nhiều vô số, cho nên Bồ Tát phải học các pháp Phật nhiều như số cát sông Hằng mới phá trừ được những mê lầm hoặc này.
3. Cõi phương tiện hữu dư, nơi cư trú của hàng thánh nhân tứ quả, Bồ Tát Tam Hiền Việt Giáo và Bồ Tát Thập Tính Viên Giáo. Đoạn trừ kiến tư hoặc mới được sinh về nơi đây.
Tứ quả, bốn quả vị mà hàng thanh văn thuộc tiểu thừa chứng được, giai đoạn theo thứ lớp là: 1. Quả dự lương, 2. Nhất lai, 3. Bất hoàng và 4. A-la-hán. Kiến tư hoặc gồm kiến hoặc và tư hoặc, những sự thấy biết và nhận thức một cách sai lầm, trái với chánh pháp gọi là kiến hoặc. Các điều suy tư, phán đoán, quyết định sai lầm chẳng đúng với chánh pháp thì gọi là tư hoặc.
Ba loại tịnh độ này tuy là thù thắng nhưng chẳng phải phương tiện kỳ lạ. Bởi vì cần phải đoạn trừ vọng hoặc mới được sinh về, thì đồng với sự vượt khỏi ba cõi theo chiều dọc. 4. Cõi phàm thánh đồng cư, nơi hàng thánh hiền quyền thật và phàm phu ở chung. Chỉ có tịnh độ này nhờ sức mạnh nhiếp thọ của chư Phật nên chẳng cần đoạn trừ vọng hoặc, còn mang nghiệp mà được giảng sinh. Chỉ cần tính nguyện dẫn đường phía trước, đạo cảm ứng qua lại, nghiệp chướng nhẹ lần mà thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Lại ở ngay nơi cõi đồng cư an dưỡng này tiện lợi tiến thẳng đến cõi phương tiện thật báo và tịch quan. Thế nên người trí thì có thể nhanh chóng đạt đến chỗ thanh tịnh bốn cõi, mà kẻ ngu cũng có thể vượt khỏi ba cõi theo chiều ngang, không phiền tu cửu thứ đệ định, chẳng đợi qua ba a tăng kỳ mới chứng quả.
Cửu thứ đệ định, tứ thiền, tứ vô sắc định và diệt tận định, chín loại thiền định chẳng xen tạp tâm khác vào, lần lượt theo thứ tự từ một định vào một định. A tăng kỳ, một đơn vị số lượng của Ấn Độ, là số cực lớn chẳng thể tính đếm được.
Đó là phương tiện kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn, chỉ vì kỳ lạ nên thù thắng. Pháp môn tối thắng đặc biệt kỳ lạ như vậy, từ nơi Ấn Độ xa xăm, Đức Phật Thích Ca đã ân cần khuyên dạy. Các đức Như Lai dù như các sông Hằng đều hiện tướng lưỡi rộng dài, khen ngợi ở khắp cõi nước mười phương. Lẽ nào lại lừa dối ta sao? Luận Tỳ Bà Sa.
Luận Tỳ Bà Sa gồm 14 quyển do Ngài Thi Đà Bàn Ni soạn. Ngài Tăng Già Phạt Trừng dịch vào đời Phù Tần, được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập 28. Nội dung luận này giải thích rộng pháp tướng của thuyết nhất thiết hữu bộ.
Của Ngài Long Thọ nói:
Luận Tỳ Bà Sa gồm 14 quyển do Ngài Thi Đà Bàn Ni soạn. Ngài Tăng Già Phạt Trừng dịch vào đời Phù Tần, được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập 28. Nội dung luận này giải thích rộng pháp tướng của thuyết nhất thiết hữu bộ.
Phật pháp có vô lượng môn, như những con đựa thế gian, có khó có dễ, đi bộ thì khó, ngồi thuyền bè thì dễ. Muốn dễ đi mau đến, phải nên niệm Phật, phải nên xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì mau được đạo giác ngộ chân chánh vô thượng. Luận Thập Nghi.
Luận Thập Nghi một quyển soạn vào đời Tùy, được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập 47. Nội dung tác phẩm y cứ vào pháp môn giảng sinh tịnh độ A Di Đà mà nêu ra 10 câu hỏi, sau đó theo thứ tự giải đáp.
Của đại sư Trí Giả nói: Ở đời ngũ trược, cầu quả gì không thối chuyển rất khó được.
Ngũ trược, năm thứ cạn đục khởi lên trong kiếp giảm. 1. Kiếp trược. 2. Kiến trược. 3. Phiền não trược. 4. Chúng sinh trược. 5. Mạng trược.
Dĩ như người què đi bộ một ngày không quá mấy dặm, nếu tin niệm Phật Tam Muội nương nguyện lực của Đức Phật ấy nhiếp kỳ, chắc chắn được giảng sinh. Như ngồi thuyền gặp gió xuôi, chỉ trong khoảnh khắc vượt xa ngàn dặm. Lại như kẻ thấp hèn theo vua chuyển luân, một ngày một đêm đi khắp tứ thiên hạ.
Vua chuyển luân, vị vua làm cho chánh pháp ngự trị ở thế gian, cai trị bốn châu chung quanh núi Tu Di.
Đó chẳng phải do tự lực, mà bởi sức mạnh của vua chuyển luân, giống như đi xe ở thế gian. Người tu thiền trực chỉ phần nhiều đã kích Tây Phương, nói rằng pháp môn này chuyên thâu nhiếp kẻ độn căn thấp kém, nếu có thể một nhảy vào thẳng địa vị Phật thì đâu nhờ tha lực. Họ chẳng xét Bồ Tát Giang Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ cùng thiền sư Trí Giả, Khí Giác ở cõi này đều phát nguyện giảng sinh. Vậy các ngài đều thuộc về độn căn hay sao? Thế Tôn ở trên hội Bảo Tích khuyên phụ Dương Tịnh Phạn và sáu vạn người dòng họ Thích nguyện sinh về Tịnh Độ, vậy họ đều là hạng thấp kém hay sao? Pháp môn Tịnh Độ này chẳng nhờ phương tiện mà tự được khai ngộ tâm tính, sao lại có con đường tắt đến thế? Vừa mới sinh vào thai sen liền bước lên địa vị bất thối.
Bất thối không thối chuyển, chỉ sự tu hành không lui sụp cho đến khi thành Phật.
Tại sao lại cho là việc nhỏ nhặt? Đến như bậc đã ngộ tâm tông như ngài Quy Sơn mà còn nói trong Văn Cảnh Sách, đời đời nếu không lui sụp thì có thể thành tựu quả vị Phật. Sự khó dễ mau chậm rõ ràng có thể biết được. Vậy mà người học ở thế gian hoặc nghi ngờ chê bai, xem thường hoặc chẳng ưa nói đến pháp môn Tịnh Độ, những người như thế thật quá sai lầm. Trình bày sơ lược về chính phẩm. Một môn Tịnh Độ tuy thu nhiếp rộng rãi mọi căn cơ, đều lên địa vị bất thối, nhưng việc thấy Phật mau hay chậm, nghe pháp đại thừa hoặc tiểu thừa, chứng quả thọ ký sớm hay muộn, thật rất xa như trời với vực. Kinh Vô Lượng Thọ chia làm ba hạng, chẳng bằng kinh Quán Vô Lượng Thọ chia làm chính phẩm rất tường tận. Nói chung, thượng phẩm lấy giải ngộ làm căn bản, trung phẩm lấy việc giữ giới và làm lành làm căn bản, hạ phẩm thuần ác không thiện, chỉ lúc lâm chung gặp bạn lành, một niệm phát sinh lòng tin, tiêu diệt lỗi lầm mà được giảng sinh. Này xin phân tích rõ ràng. Một, thượng phẩm thường sinh. Người đọc tụng kinh điển đại thừa thông suốt tông tâm tánh và thuyết giáo lý, tu hành lục niệm.
Lục niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Bố Thí, niệm Thiên.
Sự hiểu biết và thực hành phù hợp nhau, cho nên trong khoảng thời gian khẩy móng tay liền giảng sinh, thấy Phật, nghe Pháp, tỏ ngộ lý vô sinh nhẫn.
Vô sinh nhẫn: pháp nhẫn vô sinh, tức quán lý không sinh không diệt của các pháp, nhận kỹ lý ấy, an trụ tâm bất động.
Trong khoảnh khắc trải qua phụng sự chư Phật khắp mười phương, tự thân được thọ ký. Về tăng sĩ như các ngài Huệ Diễn, Ký Giả, về người thế tục như các ông Lưu Di Dân, Dương Vô Di, đáng được dự vào phẩm này. Hai, thượng phẩm trung sinh. Tuy người chưa đọc tụng kinh điển đại thừa mà có thể hiểu đệ nhất nghĩa.
Đệ nhất nghĩa, lẽ thật cùng tột hơn hết nên gọi bậc nhất. Đây là chỗ tự giác của trí huệ bậc thánh, cảnh giới chiếc bạc mọi đối đãi, rời ngôn ngữ, dứt tuyệt mọi sự nghĩ ngợi suy tư.
Do đó bản thân cũng có ngộ nhập, nhưng sự thực hành và quả chứng chưa bằng thượng phẩm thượng sinh, cho nên trải qua một đêm qua nở thế Phật, do vì sự quân tập của đời trước nên nghe khắp cả các âm thanh đều thuyết đệ nhất địa đế sâu thẳm. Qua 7 ngày thì được không thối chuyển đối với đạo giác ngộ chân chánh vô thường. Sau đó tu các môn chánh định tam muội, trải qua một tiểu kiếp được chứng ngộ lý không sinh không diệt, vô sinh nhẫn.
Tiểu kiếp, thời gian rất lâu dài. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp nói: như có một khối đá vuông dứt 40 dặm, mỗi 3 năm một lần có một vị thiên nhân trường thọ bay đến, dùng áo trời rất mỏng phủi lên tảng đá ấy cho đến khi nó mòn hết, thì đó gọi là một tiểu kiếp.
3. Thượng phẩm hạ sinh. Người tuy chưa có sự ngộ nhập nhưng cũng phát tâm đạo vô thượng, tự mình muốn thấy rõ bản tánh, cuối cùng chưa tội chí, do đó cầu giảng sinh. Trải qua 7 ngày thì thấy Phật, đến 21 ngày mới nghe diệu pháp, trải qua 3 tiểu kiếp bước vào Hoan Hỷ Địa.
Hoan Hỷ Địa còn gọi là Sơ Địa, là bậc đầu tiên trong 10 địa vị thập địa, vì mới chứng nhập tánh bình đẳng, vừa được giác ngộ nên rất vui vẻ, do vậy gọi là Hoan Hỷ.
4. Trung phẩm thường sinh. Người nam người nữ tại gia có lòng tin thanh tịnh trì giới cầu giảng sinh Tây Phương, lúc lâm chung thấy Phật được giảng sinh, hoa sen liền nở. Nghe thuyết giảng về pháp tứ đế, tức cách được đào quả A-la-hán.
Tứ đế, bốn chân lý khổ, nguyên nhân của khổ, cảnh giới chấm dứt khổ và con đường dẫn đến cảnh giới ấy. A-la-hán, bậc thánh đã đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc trong ba cõi, chứng được tận trí, xứng đáng nhận tất cả sự cúng dường của thế gian, là một trong bốn quả thanh văn, có ba nghĩa: sát tặc, ứng cúng và bất sinh.
Do sức mạnh của việc giữ giới tinh chuyên nên qua nợ chứng quả rất mau. Vì chưa phát tâm đạo vô thượng nên chỉ nghe pháp tứ đế, chứng được quả vị nhỏ mà thôi. 5. Trung phẩm trung sinh. Người nam nữ xuất gia trì giới cầu giảng sinh, một ngày một đêm giữ giới sa di, giới tỷ kheo. Vì hiển bày sự thù thắng của giới pháp nên tuy ở trong thời gian rất ngắn mà được giảng sinh, huống là trì giới lâu dài. Xong, người xuất gia với hành tinh chuyên vẫn sinh về trung phẩm thường sinh. Người tại gia tạm thời trì trai giới trong thời gian ngắn cũng sinh về trung phẩm thường sinh, có thể thông lẫn nhau. Khi lâm chung thấy Phật được giảng sinh, trải qua 7 ngày qua nở, thấy Phật nghe pháp, được quả Tu Đà Hoàng.
Tu Đà Hoàng, quả đầu tiên trong bốn quả thánh của Thanh Văn Thừa.
Sau đó, trải qua nửa kiếp thì chứng quả A-la-hán. 6. Trung phẩm hạ sinh. Cũng là người nam nữ thế tục, thường ngày chưa quy hướng tam bảo, nhưng có lòng nhân từ hiếu thảo, tiến bước trên đường đạo đức. Lúc sắp lâm chung, gặp thiền tri thức khai thị, liền được giảng sinh. Sau 7 ngày, thấy hai vị Đại Bồ Tát Quán Âm và Thế Chí. Người ấy nghe pháp, được quả Tu Đà Hoàng, trải qua 10 tiểu kiếp, thành bậc A-la-hán. 7. Hạ phẩm thường sinh. Người ác ở thế tục, lúc sắp lâm chung, gặp thiền tri thức, dạy xưng danh hiệu Phật, tiêu diệt tội lỗi, được giảng sinh. Sau 7 ngày qua nở, thấy hai vị đại sĩ. Người ấy nghe thuyết giảng 12 bộ kinh thâm sâu.
12 bộ kinh, 12 thể loại kinh được phân biệt theo hình thức trình bày và nội dung giáo pháp. 1. Khế kinh. 2. Ứng tụng. 3. Ký biệt. 4. Phúng tụng. 5. Tự thuyết. 6. Nhân duyên. 7. Thí dụ. 8. Bản sự. 9. Bản sinh. 10. Phương quảng. 11. Hy pháp. 12. Luận nghị.
Phát tâm đạo vô thượng, trải qua 10 tiểu kiếp, được vào sơ địa. 8. Hạ phẩm trung sinh. Người ác xuất gia phá giới, lúc lâm chung gặp thiện tri thức khen ngợi Phật thuyết pháp, cho nghe chỉ trong một niệm, được giảng sinh. Trải qua 6 kiếp, qua nở thấy hai vị đại sĩ. Người ấy nghe kinh điển thâm sâu về đại thừa, phát tâm đạo vô thượng. 9. Hạ phẩm hạ sinh. Hạng người cực ác gồm cả tăng và tục, tạo 5 tội nghịch và 10 nghiệp ác.
5 tội nghịch: 1. Giết mẹ. 2. Giết cha. 3. Giết A-la-hán. 4. Làm thân Phật ra máu. Và 5. Phá hòa hợp tăng. 10 nghiệp ác gồm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, nói lời gây ly gián, lời phá hoại, ác khẩu, nói lời thô ác, ỷ ngữ là lời nói vô nghĩa, lời nói do tâm nhiễm phát ra, tham dục, tham ái, tham thủ, sân tham, sân khỏe, tà kiến, tức ngu si.
Lúc sắp lâm chung gặp thiện tri thức, dạy xưng danh hiệu Phật, đầy đủ 10 niệm, được giảng sinh. Trải qua 12 kiếp qua nở, nghe hai vị đại sĩ nói về thật tướng của các pháp, liền phát tâm Bồ Đề. Hai phẩm sau chưa nói số thời gian bước vào sơ địa cũng như hạ phẩm thường sinh, sau 10 tiểu kiếp mới phát tâm đạo vô thượng. Ba phẩm trung tuy lấy việc giữ giới làm lành cầu giảng sinh, tâm độ mình kiên cố nhưng hạnh độ người khiếm khuyết, nên rốt cuộc được đại thừa mà phải tạm lên quả vị nhỏ. Ba phẩm hạ tuy là phàm phu cực ác, do nghe hai vị đại sĩ thuyết pháp thâm sâu nên liền có thể phát tâm vô thượng, tuy trải qua nhiều kiếp nhưng vào thẳng địa vị thánh. Thế thì một niềm trọng lớn hay nhỏ hẹp, chống vượt quả vị nhỏ của quyền thừa, một đời tinh tấn vượt xa nhiều kiếp. Thời gian mau chậm, thai sen lớn nhỏ, người phát tâm cố gắng tu hành nên xét kỹ điều mà mình đang thực hiện. Người sau khi ngộ cầu giảng sinh, mượn cảnh duyên cực lạc, dễ đoạn phiền não, tập khí, dễ tu tam muội, mau thành tựu sức an nhẫn để cứu độ các chúng sinh. Người chưa cầu ngộ giảng sinh, vì thân cận Phật Di Đà nên dễ dàng thấy tánh. Ngài Vĩnh Minh bảo rằng, chỉ thấy Phật Di Đà, lo gì chẳng được khai ngộ, chính là ý này. Hai môn thiền tịnh, mỗi môn nên chuyên hành trì, không cần kiêm tu. Chỉ là nếu có tướng kia đây thì chẳng phải thấu suốt ý chỉ của Phật. Người tham thiền chẳng luận ngộ cùng chưa ngộ, khi được giảng sinh đều lên thượng phẩm. Người tu tịnh tuy phạm năm tội nghịch, 10 nghiệp ác mà biết sám hối, còn được dự vào hạ phẩm hạ sinh, nhưng không phải phỉ báng đại thừa. Vậy thì người phỉ báng chẳng được giảng sinh, nên biết điều ấy. Người trước ngộ sau nguyện giảng sinh như bùm lớn gặp gió xuôi. Người niệm Phật mà chế bái thiền như lấy hạt giống hư đem trồng để đất tốt. Tướng càng hơn kém, sự quan hệ của được và mất cần phải phân biệt rõ. Dạy cư sĩ Hạ Tử Di. Kinh Vô Lượng Thọ nói, ở thế giới Ta Bà tu hành một ngày đêm hơn ở thế giới Cực Lạc làm lành trăm năm. Vì ở cõi này khó tiến tu, còn cõi kia dễ thành tựu công hạnh. Theo đây mà nói, thì trên đường đời phong trần tu hành một ngày hơn ở chùa am thanh tịnh, nơi núi sâu tu hành trăm ngàn ngày. Điều này thật không nghi. Thế nên kinh thành vẫn có thể vào, phong trần vẫn có thể vào, đó gọi là tịnh nguyện không thể quên, tịnh hành không được khuyết. Thàng ôi, phong trần sao đâu thể nào làm ô nhiễm người, chỉ e người tự nhiễm phong trần mà thôi. Cư sĩ căn lành sâu dày, lòng tin chuyên tâm dốc sức, từ lâu đã biết tuyển cử làm quan không bằng tuyển cử làm Phật. Việc làm quan này vốn là bất đắc dĩ mà thôi, song trường tuyển Phật mở thì có thể vào. Chẳng luận chùa thanh tịnh nơi núi sâu hay đường đời phong trần, chỉ cần tâm nguyện làm người chỉ dẫn phương hướng chân chính đi phía trước, nếu giữ vững chí hướng của mình thì tuy trọn ngày ở trên đường đời phong trần mà đâu khác gì ở yên trong nhà. Trường An và nơi đây cũng chẳng cách một mấy trận, mặc cho thân xác này xông qua nóng lạnh, trải qua châu quyền, trước tác văn chương, ngồi trên lưng ngựa, nơi đâu cũng là đạo tràng, lúc nào cũng là Phật sự. Tịnh nguyện tịnh hành thường được hiện tiền, tự nhiên đạt đến cõi thanh tịnh, diện kiến Di Đà, dựa vào hàng cửu phẩm, tiến đến tầng thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa.
Thập trụ, mười trụ trong quá trình tu hành của Bồ Tát, tức từ địa vị 11 đến 20 trong 52 địa vị Bồ Tát, đó là 1. Sơ phát tâm trụ, 2. Trị địa trụ, 3. Tu hành trụ, 4. Sinh quý trụ, 5. Phương tiện cụ túc trụ, 6. Chánh tâm trụ, 7. Bất thoái trụ, 8. Đồng chân trụ, 9. Pháp dương tử trụ và 10. Quán đảnh trụ. Thập hạnh, 10 hạnh lợi tha mà hàng Bồ Tát từ giai vị thứ 21 đến giai vị thứ 30 phải tu tập, đó là 1. Hoan hỷ hạnh, 2. Nhiêu ích hạnh, 3. Vô sân hận hạnh, 4. Vô tận hạnh, 5. Ly si loạn hạnh, 6. Thiện hiện hạnh, 7. Vô trước hạnh, 8. Tôn trọng hạnh, 9. Thiện pháp hạnh và 10. Chân thật hạnh. Thập hồi hướng, 10 địa vị, từ địa vị thứ 31 đến 40 trong 52 địa vị tu hành của Bồ Tát, đó là 1. Cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng, 2. Bất hoại hồi hướng, 3. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, 4. Chí nhất thiết xứ hồi hướng, 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng, 6. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, 7. Tùy thuận bình đẳng nhất thiết chúng sinh hồi hướng, 8. Như tướng hồi hướng, 9. Vô phược trước giải thoát hồi hướng và 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng. Thập địa, 10 địa vị trong quá trình tu hành của đệ tử Phật. 1. Hoan hỷ địa, 2. Ly cấu địa, 3. Minh địa, 4. Diệm địa, 5. Nang thắng địa, 6. Hiện tiền địa, 7. Diễn hành địa, 8. Bất động địa, 9. Thiện huệ địa, và 10. Pháp chân địa.
Đời chư Phật trong 10 phương ngừng giáo hóa, sau đó phân thân bổ xứ, thi hành hiệu lệnh, thống lý người trời trong 9 pháp giới, điều hòa thuần thục đệ tử bằng 7 phương tiện.
7 phương tiện gồm nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa của tạng giáo, thông giáo, biệt giáo.
Tuyển cử làm quan, tuyển cử làm Phật như thế, đâu chẳng phải thật là đại trượng phu sao? Xong mà nói thì dễ, làm thì khó. Tu hành nơi chùa thánh tịnh trong núi sâu thì dễ, còn tu hành nơi đường đời phong trần thì khó. Tôi mong cư sĩ làm điều khó ấy, ngày sau ắt được thành tựu lớn. Hãy gắng sức ở nơi tâm niệm hiện giờ. Thời gian mau chóng và suy mỗi ngày đến gần. Qua lại trên đường dài, đừng bỏ phí thời gian. Ngoài thời khóa quy định ra, có như thời giờ chỉ nên trì thêm danh hiệu Phật, còn các pháp môn khác như chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi đều không quan trọng.